Đế Bá, chương 2975, Bảy Đại Cục, góc truyện audio.com. Lần này Lý Thất Dạ một hơi dùng 30 khối tinh kê tiên khoáng, có thể tưởng tượng trận chiến tranh này khủng bố đến nhường nào. Nhưng miễn là đồ được đầu sỏ trong hắc ám thì bỏ ra 30 khối tinh kê tiên khoáng cũng đáng giá. Vì đồ đầu sỏ trong hắc ám không chỉ cho Lý Thất Dạ chiếm hết tài nguyên, vô số báu vật của đầu sỏ, rất có thể có cả trọng khí 40S. Quan trọng nhất là nếu đồ được đầu sỏ trong hắc ám sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Không chỉ cảnh cáo những tồn tại núp trong bóng tối, khiến bọn họ hiểu rằng trên đời vẫn còn người có người đồ sát bọn họ cũng đốt ngọn lửa hy vọng trong lòng nhiều người. Hắc ám rồi sẽ buông xuống, trong tuyệt vọng vẫn khiến người ôm hy vọng thì mới dẹp bỏ hắc ám được. Và nhắc nhở một số người hay dao động, để bọn họ hiểu nên chọn đứng về bên nào. Lý Thất Dạ vắt óc suy nghĩ, dùng vô số thủ đoạn nghịch thiên bày đại thế tuyệt thế tại đây, mỗi chi tiết trong toàn quá trình hết sức hoàn mỹ. Vì bọn họ sẽ đối diện tồn tại siêu khủng bố, sai lầm một bước là thua trắng. Trong khi Lý Thất Dạ vất vả bài bố thì nhiều người Thanh Châu chìm trong tin tức động trời kim qua thành đại đế. Có người vui, có người giàu, đương nhiên hao hô lớn nhất là thiên tộc. Một thời đại thiên tộc đã sinh ra hai vị đại đế, có thể nói đời này thiên tộc chiếm tiên cơ chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng lạ là Kim Qua trở thành đại đế mà gã không chiêu cáo thiên hạ, không tỏ vẻ uy đại đế tuần thị bát phương. Sau khi thành đại đế Kim Qua rất điệu thấp, đặc biệt bình tĩnh. Nên biết một vị tu sĩ có thể trở thành đại đế là chuyện diệu tổ quang tông. Huống chi một lần chịu tài thiên mệnh đủ để lại nét ượm đậm trong thời đại của mình. Một tu sĩ trở thành đại đế có tư cách chiêu cáo thiên hạ tuần thị bát phương để phô bày địa vị của mình. Nhưng Kim Qua không làm như vậy, gã rất điệu thấp. Chiến vương thế gia không chiêu cáo với thiên hạ, không tuyên bố đế chỉ gì. Kim Qua trở thành đại đế nghĩa là chiến vương thế gia ra 6 vị đại đế, đế thống tiên môn có 6 vị đại đế thì đừng nói trong Thanh Châu, nhìn khắp thập tam châu chỉ ít ỏi vài nơi được như vậy, xứng là truyền thừa cự vô bá. Kim Qua trở thành đại đế là tin siêu vi cho chiến vương thế gia, nhưng kỳ lạ là chiến vương thế gia cũng rất điệu thấp, không chiêu cáo với ai, với môn phái nào. Kim Qua và chiến vương thế gia điệu thấp làm nhiều người bất ngờ. Một số người cảm thấy có điều lạ, đặc biệt thượng thần trải qua sóng gió thì không kiềm được thảo luận, mọi người không dám công khai, lén bàn tán nhiều suy đoán. Người đời không biết rằng khi nhiều người đang thảo luận chuyện Kim Qua trở thành đại đế thì đã có đại đế tiên vương lén tụ tập tại tham tác chi địa. Tụ tập ở đại đế tiên vương là chuyện khủng bố biết mấy, có thể nói khiến người không cách nào tưởng tượng. Vì lần này đại đế tiên vương tụ họp không chỉ có vài vị mà là hơn 10 đại đế tiên vương. Có cả đại đế thiên tộc tham gia, không tin nổi. Trên đời này ai có thể triệu tập nhiều đại đế tiên vương như vậy? Huống chi còn kêu đại đế thiên tộc tham gia vào. Có thể nói trừ chinh chiến trung cực ra ít ai khiến tiên vương bách tộc đại đế ba tộc thần mà tiên bắt tay hợp tác được. Dù từ sau chiến dịch săn đế thì tiên vương bách tộc đại đế ba tộc thần mà tiên đã ngừng chiến nhưng dù gì không chung trận doanh. Hợp tác quy, góc truyện audio.com. Mồ nhỏ, hai, ba vị đại đế tiên vương liên minh thì có, bảo nhiều đại đế tiên vương hợp tác thì trừ chinh chiến trung cực ra tuyệt đối không thể. Đại đế tiên vương hoặc thượng thần có tư cách biết chuyện này nhưng không thể tham gia đều run sợ. Bọn họ không biết đại đế tiên vương tụ tập vì chuyện gì nhưng biết chắc sắp xảy ra chuyện lớn. Có thượng thần cổ xưa rợn tóc gáy nói, sắp biến thiên sao, trừ chinh chiến trung cực về sau khó thể tụ tập nhiều đại đế tiên vương như vậy. Có đại đế thế hệ mới giật mình nói. Là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra mặt, không thì trên đời ai có thể khiến chư đế dắt tay nhau. Trong tham tác chi địa đã có các đại đế tiên vương đến nơi nhưng người đời chưa biết. Đại đế tiên vương hoặc thượng thần có tư cách biết chuyện này không dám lỡ miệng nói nhiều chỉ âm thầm quan sát. Người đời trong tham tác chi địa chưa biết xảy ra chuyện động trời, nhiều người đều chìm đắm trong chuyện Kim Qua thành đế. Các đại đế tiên vương âm thầm theo dõi thiên địa này, chờ đợi thời cơ đến. Vèo, trong tham tác chi địa tĩnh lặng vang tiếng tiễn tiêu, thanh âm rất nhẹ, ban đầu mọi người không để ý, không bao nhiêu người chú ý nó. Vèo, tiếng tiễn tiêu vẫn cất lên nhưng không vang dội, khó gây chú ý. Vèo, tiếng tiễn tiêu vang lên 3, 5 lần, mỗi lần ngày càng vang, thanh âm không kinh thiên động địa nhưng mọi người nghe được. Tiếng tiễn tiêu quanh quẩn trong lòng mọi người, tiếng tiễn tiêu không truyền vào tai mà quanh quẩn trong lòng mọi người, như có thanh âm bắn thẳng vào tim, người có bịt tai lại vẫn nghe được. Có lão tổ kinh nghiệm vô cùng phong phú nghe tiếng tiễn tiêu vang 5 lần 7 lượt liền biến sắc mặt nói. Nguy rồi, lão tổ mặt trắng bệch dẫn môn hạ đệ tử rút lui. Chúng ta rời khỏi nơi này, có vãn bối thấy lão tổ tông mạnh nhất của mình vội vàng rút đi thì khó hiểu hỏi. Lão tổ tông, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Tổ Tông ra hiệu vãn bối câm miệng, lật đật rút lui ngay, không dám ở lại lâu. Đừng hỏi nhiều, có người có thể vô hình giết người. Vèo vèo vèo, tiếng tiễn tiêu liên tục vang lên trong lòng mỗi người. Ban đầu nhiều người không để ý nhưng nghe nhiều thì trở nên táo bạo. Có lão tổ không biết ảo diệu tiếng tiễn tiêu nghe bực bội ngửa đầu lên trời quát to. Tên khốn kiếp nào lén lút trốn trong tối quấy rối tinh thần, có giỏi thì đứng ra quyết cao thấp với bổn tọa. Phập, cường giả mới đứng ra thì trán liền bắn giọt máu, giữa trán xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Cường giả trợn to đôi mắt trước khi chết không rõ mình tại sao bị giết té nằm thẳng cẳng dưới đất. Nhiều người thấy đều hút ngụm khí lạnh, đây chính là cường giả đạo thiên, có hàng ức đấu hỗn độn chi hậu mà không có sức chống cự, không biết mình chết như thế nào, bị giết trong chớp mắt. Đừng nói chống cự, thậm chí không thấy kẻ địch chết như con kiến, thậm chí không bằng. Đây là, nhìn cường giả nháy mắt vời họa sát thân, rất nhiều người trong lòng hút ngụm khí lạnh. Người không biết bí ẩn thì giáo giác nhìn quanh, một thanh âm nhàn nhã vang lên, đây là thiên tốc chi âm, đáng tiếc trên đời tục nhân tầm thường không biết thưởng thức. Thanh âm vượt qua không gian, xuyên thấu thời gian, không chỗ không ở, không nơi nào không thể len vào, như thủy ngân đổ dưới đất. Khi thanh âm ung dung vang lên kèm theo thần uy nhiếp trời chấn đất. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến người, gốc truyện audio.com, dùng mình, người đạo hạnh cạn quỳ hẳn xuống đất, cách chương.